Cho nên các bạn đã thiền nhiều môn phái thiền tại thế gian, khi các bạn ngồi thiền thấy thanh tịnh, nhưng mà cái thanh tịnh trong thanh tịnh phải đi học sự thanh tịnh vô cực thanh tịnh ở bên trên, chứ không phải thanh tịnh đó là tôi đủ được. Cho nên các bạn được một giây phút thiên nhiên đó, các bạn tưởng đắc đạo được trở về gây vợ con, làm rối loạn gia can, đó là thử các bạn. Vì các bạn đã cảm thấy thanh tịnh, hỏi cái thanh tịnh đã đạt được thanh tịnh chưa? 1% là 1/1000 lần thanh tịnh các bạn đạt được, hay là được 1000000 lần, 100 lần, 100% thanh tịnh? Chưa có thanh tịnh thì nó phải có gặp sự xáo trộn của gia can. Đó là cái chỗ thử bạn và đo lường bạn, và để chứng minh trình độ bạn chưa có, bạn còn vẫn còn sân si. Bạn là người học giả, bạn là người lý luận đủ các thứ tôn giáo, nhưng mà các bạn vẫn còn sân si. Sân si là tạo ra sự ngu muội đó bạn. Cho nên làm sao bạn tiến được? Cho nên các bạn thiếu hành mà biết phê bình thiên hạ mà không thực hành, thì cuộc hành trình của bạn cũng như bỏ không mà thôi. Ngồi đó nói nhưng không có đi. Cho nên chúng ta hành rồi chúng ta mới nói, chúng ta bước vào trong thực chất chúng ta mới thấy. Các bạn nên học ngu đi, ngu đời ngoan đạo, ngoan đạo rõ ràng. Khi mà các bạn trở về sự thanh nhẹ rồi, các bạn nắm cái chìa khóa đó vô cùng, để cửa nào các bạn mở cũng được. Được chắc trong cái lý đời mà các bạn kẹt, các bạn khổ mãi mãi. Rồi từ là lèo lái mình đi cái chỗ kia bạn nghẹt thở mà thôi, không có phát triển nổi. Cho nên phần đông những người cũng xưng danh tu, cũng học kinh lý, cũng xem đủ sách vở, nhưng mà bạn phải nhớ rằng sách vở nếu viết một câu mà không đàng hoàng chẳng có ai mua, mà sắp đặt đàng hoàng thì nó trật thế, nó trật cái thực chất. Cho nên chúng ta ở đây thực hành để tìm thực chất. Tôi có lâu thôi tôi mới sửa, dồn cái khả năng sẵn có của tôi hơn là tôi kiếm những sự vá víu mà không tiến triển cho tâm linh của chính tôi. Tôi phải sử dụng những cái gì sẵn có của tôi, tôi mới kêu mình phát triển và xây dựng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ và đóng góp với nhân quật. Bắt đầu từ hôm nay và tương lai mãi mãi trong cái kiên trì xây dựng và đóng góp, thì tự nhiên các bạn học kinh vô tự, tự nhiên các bạn thấy rằng bất cần các bạn đang ngồi trong lớp của cả càn khôn vũ trụ đã tạo cái cơ hội cho các bạn tiên. Còn câu nệ gì nữa, còn gì chậm trễ bằng ta tự hành và ta tự đạt thanh tịnh. Cho nên các bạn phải nghiêm ngẫm những gì tôi đã nói. Chính tôi đã thực hành, tôi mới nói. Và tôi đã thành đạt một phần, tôi mới nói ra được. Còn không thành đạt, không bao giờ tôi xuất ngôn được. Vì tôi không có căn cứ cuốn sách nào nói chuyện với các bạn. Tôi không dựa cái lý của ông này đi nói chuyện, cái lý của ông kia đi nói chuyện. Không có, trong cái thực chất, và ở trong tâm khảm các bạn. Phải nhìn nhận rằng, điều đó các bạn phải thực thi, các bạn mới thấy. Cho nên đòi hỏi, phải thực hành. Nếu mà các bạn không thực hành thì cái quyền của các bạn, nhưng mà nó cũng như không mà thôi, và nó sẽ lũng bãi thêm. Cho nên chúng ta đã chứng minh rõ rồi, những người có hành hàng đêm mặt mày thế khác, những người cũng có đến đây nhưng mà nói qua la ít câu nhưng mà không có hành cũng có thấy được, không có trôi cãi, không giấu được mắt phàm, đừng có nói giấu cái mắt thiên. Cho nên ở thế gian họ không muốn minh lập, mà họ muốn đóng góp để cho mình xây dựng và tiến tới mà thôi. Còn nếu họ chỉ mặt nói thì mình cũng phải mệt. Vì người thấy và người không thấy, cái người đã giải tỏa được đuôi điếc câm của chính họ, họ đã đóng cửa thế gian và tìm thấy cảnh thiên đàng, cái hành trình đó chắc họ hiểu mình nhiều hơn. Cho nên các bạn đừng có nghĩ chuyện sai lầm mà giam hãm tâm linh và bị ngăn cách bởi lý đời, rồi rốt cuộc các bạn không có tin được. Cho nên các bạn hành đi. Trong cái thực hành đó các bạn đi, các bạn xâm pha trong nghịch cảnh của nội thức, để mà các bạn tìm sự tiềm tàng, sự sáng suốt của nội thức của các bạn. Lúc đó các bạn thấy sung sướng, các bạn sẽ thấy sự an vui về với các bạn, và các bạn đã xây dựng được một niềm tin chính bạn. Bạn thấy khả năng sẵn có của các bạn vô cùng, cho nên phải đóng góp và phát triển, không nên nhờ đỡ nữa rồi gây sự trì trệ cho tâm linh. Cho nên chúng ta phải thực hành tan xương nát thịt. Chúng ta đã nhiều kiếp rồi, chúng ta đã làm cái con thú cũng bị tan xương nát thịt rồi, chúng ta đã làm cây cỏ cũng bị chà đạp rồi, chúng ta làm nhiều mọi trạng thái. Ngày nay chúng ta mới có một trạng thái tâm linh siêu diệu. Chúng ta bị chà đạp rất nhiều, ngày nay chúng ta mới trưởng thành trong tâm thức. Mà những bạn tu hiện tại thì gặp những nghịch cảnh đau khổ của gia đình, đó là sự chà đạp liên tục, đạp trên đầu các bạn, đạp trên ngực các bạn, đạp trong bụng các bạn, đạp trong hông các bạn, để cho các bạn tức mà các bạn tiến về cảnh thanh giới để học pháp. Đó là Thượng Đế đã xây dựng các bạn hao phí biết mà là bao nhiêu, bao nhiêu kiếp, ngày nay các bạn mới có cơ hội để hiểu về triết lý và hiểu về kinh vô tự, hiểu về lề lối thực hành để tiến tới sự chân giác của nội thức. Công trình của Ngài rất vĩ đại, xây dựng cho chúng ta. Người mẹ nuôi con lúc sơ sanh tới 20 tuổi, tính ra cũng biết bao nhiêu của cải, huống hồ gì Thượng Đế đã tôi nuôi chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế gian, học hỏi vô cùng. Nhưng mà chúng ta còn phủ nhận nữa, còn cho là không có Thượng Đế, chỉ có ta mà thôi, chỉ có vật chất mà thôi. Đó là điều sai lầm và gặt hái sự đau khổ. Nếu mà chúng ta hiểu được còn nữa thì chúng ta mới tiến được vô cùng. Các bạn thấy khoa học từ hồi nào giờ phát minh được cái radio tưởng là hết rồi, bây giờ đâu có hết. Có nghĩa lý gì đối với những người khoa học gia, những người mà tìm tàng? Nhà bác học hiện tại cũng vậy, thấy không đủ, còn nữa, vẫn còn nữa. Vậy chứ phải vô cùng không? Chúng ta có một vật gì quý, chúng ta cái này tuyệt diệu rồi, văn minh quá rồi, nhưng mà đâu có văn minh. Những nhà sáng chế thấy chưa còn nữa, tôi sẽ sáng chế những món khác tốt đẹp hơn, quý báu hơn, nhưng mà còn học nữa, rồi lại thay đổi nữa. Cho nên đi tới mãi 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 mãi. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy, khoa học của tâm thức là vậy. Khi mà các bạn tiến lên một lớp thì một lớp khác nữa, một lớp thì một lớp khác nữa, càng ngày càng trẻ trung, càng siêu diệu, mới thấy các bạn là một tiên nữ, một tiên thần. Càng nhẹ nhàng, càng gọt, các bạn càng gọt bỏ được cái vỏ bên ngoài thì trở về với nội thức là tiên nữ, tiên đồng cái gì. Đó là phần hồn ra vô dễ dàng rồi, trong lúc đó tha hồ mà đi đứng, có ai làm trở ngại các bạn đâu. Các bạn được quân bình và thanh nhẹ rồi, mặc sức là học đạo ở bên trên, học vô cùng. Cho nên chúng ta đã tìm và sẽ ráng tìm cho ra dung điểm của phần hồn. Và muốn tìm dung điểm của phần hồn là phải tuyệt đối thanh tịnh, phải hành, phải giải. Các bạn mỗi đêm mỗi hành như thế đó, sơ hồn pháp luân thiền định là giải cái nghiệp chướng trong cái nội thức. Càng giải được nghiệp chướng rồi, các bạn thấy rõ sự thanh nhẹ và xây dựng để mình tiến hóa. Chính mình đã làm sai thì chẳng có ai sai. Rõ ràng tu mấy chục năm cũng là ông đó sai chứ chẳng có người khác sai. Tôi nói cả càng không vũ trụ đều đúng, chỉ mình tôi sai thôi, tôi mới lo tu. Thì khi mà các bạn muốn tiến hóa tôi vô cùng, các bạn phải trở về dung điểm đó, các bạn mới tiến hóa. Các bạn thấy các bạn thiếu thốn, các bạn mới chịu học và xây dựng và tiến hóa. Nếu các bạn cho các bạn là đầy đủ, các ý như Chúa, ý như Phật, thì tội nghiệp cho cái tâm linh các bạn, tội nghiệp cho phần hồn các bạn. bị trì trệ và chậm tiến, rồi sẽ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh, đau khổ vô cùng. Tương lai không có, mà hiện tại vạn sự bất thành, chỉ cứ nói dốc âm tiền mà thôi. Cho nên chúng ta phải thực hành để đi tới, học dụng bất cứ hoàn cảnh gian lao nào. Chúng ta đã ý thức mọi trạng thái mà có thì chúng ta đã giữ hết rồi. Tan xương nát thịt cũng đã giữ qua rồi, không sao. Tiếp tục trong hành trình giữ lấy phần sáng suốt thiêng liêng để tiến qua, càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng xây dựng tươi tắn và thật sự sống với tâm linh, thật sự vâng sống với đại hồn về trên. Cho nên cái âm thanh các bạn ở tương lai nó cũng phải thay đổi, nó sẽ vang lên cả bầu trời thế giới. Ý động của các bạn là bề trên biết rồi, cho nên phải gom lên trung tâm bộ đạo và xuất phát đi lên để nghe những cái âm ba sáng suốt của Thượng Đế và những tâm linh siêu diệu quán chiếu vỡ quang thế âm để độ chúng sanh. Chúng ta phải lắng nghe những sự siêu diệu vô cùng bên trên, chứ không phải lắng nghe những gì trong ruột rà dơ giấy này đâu. Chúng ta phải hòa tan bên trên để mở rộng cái thức của chúng ta, để học đường lối cứu độ sáng suốt của bề trên đã và đang làm. Cho nên các bạn đừng có lầm trong kinh kệ, vì trí độ các bạn chưa có, đọc không hiểu, rồi giải sai, rồi tự gây sự phiền phức, tạo tự ai cho chính bạn mà thôi. Rồi nói tôi bảo vệ đạo này, bảo vệ đạo kia, rốt cuộc bỏ mình luôn, không có biết bảo vệ lấy mình. Cho nên các bạn phải hóa giải, khứ trực lưu thanh, trụ đảnh, lúc đó các bạn mới là học được đạo pháp. Chứ đừng có đọc cái trong cái kinh sách mà trình độ chưa đi tới, rồi luận sai và thực hành rồi các bạn thấy trình độ bữa nay các bạn suy nghĩ là khác khác, và trong thực hành rồi các bạn thấy là khác rồi. Không có dùng sự suy nghĩ của phàm tánh được, nhưng mà lấy cái sự phán xét của chân tâm, và muốn có sự phán xét của chân tâm phải thực hành trụ đảnh như trung tâm bộ đầu, hòa tan với hư không đại định, thanh nhẹ mới minh đạo minh đạo, mới xét rõ được. Nếu không thì bị tự lường gạt mà thôi, tự xảo trá mà thôi, không hay. Thì không bao giờ gói ghém được cái tâm linh mà để trở về nguồn cội, nhưng mà sẽ bị sa đọa một ngày nào ở tương lai. Nếu mà các bạn lý luận sai thì các bạn sẽ bị sa đọa vô trong giới đó. Đó là trước. Chân lý không giải không thấu là gì? Là trước. Thì trước nó sẽ hút. Nó hút rồi các bạn sẽ, các bạn thấy một giai đoạn để thử thách, rồi các bạn sẽ thấy các bạn đi đến đâu. Cho nên tôi ở cái gì tôi cũng phải ở trong thực hành, tiềm tàng trong thực chất, ở trong cảnh mê không mê, ở trong cảnh động không động, mới là thấy rõ cái chân giác chân tu của chính chúng ta đã tự đạt. Cho nên các bạn phải thực hành trong kinh vô tự nội thức của các bạn và bước hẳn vào biển giới mới đọc kinh được. Kinh là điển kinh chứ không phải là lý kinh. Cho nên người thế gian bây giờ đem kinh ra đọc và phân lý là lý kinh, không có điển. Các bạn tu có điển rồi, các bạn đọc điển, đọc kinh mới thấy rằng điển kinh, thấy rõ sư phụ chư tiên đã làm được như vậy. Bây giờ chúng ta phải làm như vậy, bình đẳng, không có phân cách và không có chia sẻ. Nếu mà tu tới Đức Phật mà không có bình đẳng, không phải Đức Phật. Thượng Đế còn bình đẳng trong thức của chúng ta, cho chúng ta có thanh khí điển, có hơi thở, có sự sống, hòa đồng với Ngài để hiểu Ngài. Còn chư Phật cũng vậy đó thôi, không phải là tuyệt diệu cao hơn loài người, mà không có nên đặt cái vấn đề đó và tự uy hiếp lấy tinh thần, gây sự chậm tiến cho chính mình. Cho nên các bạn phải đi vô trong cái tâm thức bình đẳng, Đức Phật luôn luôn ban bố trong thương yêu, thương đơn giản. Có dư để cho chúng ta, có thừa để cứu độ chúng ta, tại sao chúng ta không tiến tới, bước hẳn vào điển giới, không sao. Các bạn sẽ học và sẽ tiến tới vô cùng. Cho nên hôm nay chúng ta lại tìm thêm một dung điểm của phần hồn. Rồi đây các bạn nghe qua những lời giảng của tôi, rồi đây chúng ta sẽ đóng góp và nghiên cứu tùy theo trình độ thích giác của các bạn. Lần lần đây các bạn sẽ thấy. Cảm ơn các bạn.